Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonza 1480 AM mỗi thứ Tư từ 9 giờ tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi Chủ Nhật từ 9 giờ 30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ Hai từ lúc 3 giờ 30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Little Sài Gòn KYND 1520 AM mỗi thứ Bảy từ 10 giờ 30 sáng, và tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Hải Ngoại mỗi thứ Hai từ 9 giờ tối. Mai Khanh xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong kỳ phát thanh trước, Thầy Hằng Trường đã thuyết giảng đại cương về mô hình tu đạo Bồ Tát trong thế kỷ thứ 21. Thầy đã nói về lối tự tu, tu với người, cảm hóa người tu và tạo cộng đồng người tu. Hôm nay Mai Khanh xin kính mời Thầy lại tiếp tục về đề tài này ạ. Xin kính mời Thầy.
Cảm ơn chị Mai Khanh và xin chào các bác trong Hội Từ Bi Phụng Sự cũng như các bác đang nghe trên đài. Thưa các bác, là trong cái thời kỳ 21 này đó, thì cái vai trò tu hành đó, của một người mà gọi là cái vai trò tu hành của Đạo Bồ Tát đó, thì càng ngày nó càng phức tạp hơn. Bởi vì mình không có thể đóng một vai trò được, mà mình phải đóng nhiều vai trò. Cũng như là mình, người Mỹ người ta nói là mình không đội một cái nón đó, mà mình đội nhiều cái nón rồi vậy các bác. Thành ra một vị Bồ Tát đó, hay là một người theo một cái đạo Bồ Tát, hay là một người đang đi theo con đường trở thành Bồ Tát đó, thì mình phải chuẩn bị, bởi vì mình có thể đóng rất nhiều vai trò trong cuộc sống này. Còn những vai trò đó là mình phải tự tạo ra. Nhưng mà có những vai trò nào đã có sẵn rồi, thí dụ mình là người con, mình là người cha, mình là người mẹ, mình là người bạn, mình là người học trò. Đó là những cái mà vai trò mà nó có sẵn rồi. Nhưng mà có những cái vai trò là mình phải tự mình tìm lấy và tự mình học hỏi. Thí dụ như vai trò của người làm giáo dục, vai trò người dạy đạo, thì mình phải học mà làm được. Hoặc là vai trò mà của người xây dựng cộng đồng, community builder, là cái vai trò mà mình phải học và mình phải làm. Không phải là tự nhiên mình đẻ ra mà có. Bây giờ cái Bồ Tát trong thời kỷ 21 thì nó có những cái đặc tính mà mình đã từng nói rồi. Thứ nhất là cái đặc tính là có cái lòng thương, có cái tâm lượng rộng rãi, có cái đức tính muốn phục vụ. Và rồi đó, tất cả những cái đó phải có một cái đặc tính gọi là trưởng thành. Một cái cá tính trưởng thành là cái điều rất là quan trọng khi một người theo học đạo Bồ Tát. Bởi vì nếu mình không trưởng thành thì nhiều khi mình không thể nào mà có thể làm cho người khác phục hoặc là theo học được. Nhiều khi không trưởng thành thì trong cái mức độ quản lý của mình, sự giận dữ của mình cũng làm cho người ta khó chịu và người ta bỏ đi không làm việc. Thành do đó, cái mức độ gọi là cá tính trưởng thành nó rất quan trọng. Nó dẫn đầu và nó song song với cái tình thương là nó cần có một cái sự phát triển rất rõ ràng khi mà mình theo con đường của Bồ Tát. Thì thưa các bạn, nếu mà mình nhìn lại cái bản đồ của cái con đường Bồ Tát này thì mình thấy là có 5 cái phương diện và do đó có 5 cái vai trò một người mình phải học. Thứ nhất là tự tu. Và mình có cái vai trò là gọi là cái người mà hành giả. Bởi vì tự tu không thể nào là một cái người học giả được. Tự tu là mình trở thành cái người hành giả, đó là cái vai trò đầu tiên, hành giả, thực hành. Cái khía cạnh thứ hai gọi là mình phải tu về người như thế nào để người ta cảm thông, để người ta có thể tới được cái chỗ hài hòa về mình và mình có thể hài hòa với người khác. Mà mình bây giờ đóng cái vai trò như thế nào? Mình phải đóng vai trò là mình là một người bạn tốt, gọi là good friend. Mình là một người good partner, một người đồng bạn, hay là một good family person, good family man, tức là một người mà đóng cái vai trò tốt trong gia đình, một người cột trụ tốt gia đình. Hoặc là mình trở thành một cái người gọi là một thành viên tốt ở trong một cái hội hay là một người mà công nhân tốt ở trong một cái công sở, công trường. Nói cách khác đó, tu về người đó thì nó có rất nhiều cái vai trò mình có thể đóng được. Bây giờ đó, cái khía cạnh thứ ba gọi là khía cạnh cảm hóa người hay là khía cạnh dạy người ta tu. Thì cái cảm hóa, cái chữ đó dùng có vẻ hay hơn là chữ dạy, tại vì là nhiều khi trong cuộc sống của mình đó, mình chỉ dùng cái lòng mình để cảm hóa. Và ảnh hưởng của mình đối với người ta đó thì nó nhẹ nhàng. Cái chữ dạy có nghĩa là nhiều khi mình trở thành một vị sư phụ, một vị guru, hoặc là một cái vị mà đi giảng dạy lại, instructor. Thì cái mức độ cảm hóa này đó như thế nào đó thì tùy theo cái cá tính trưởng thành của mình. Mức độ mình ích kỷ hay là mức độ mình không ích kỷ, mức độ mình biết hy sinh hay là mức độ mình không chịu hy sinh, mà cái việc cảm hóa mình có thể sâu hay là càng rộng hay là hẹp. Và mình dù muốn dù không, mình cũng trở thành một người gọi là nhà giáo dục hay là educator, một người giáo dục. Như vậy thì bạn có ba cái khía cạnh và ba cái vai trò rất rõ ràng. Khía cạnh đầu tiên từ tu thì mình có vai trò gọi là người hành giả. Khía cạnh thứ hai là tu về người thì mình có cái vai trò mình là người bạn tốt hay là người gia trong cột trụ gia đình hay là một người đồng bạn tốt. Khía cạnh thứ ba là cảm hóa người đó thì mình có cái vai trò rất rõ ràng gọi là giáo dục, nhà giáo dục hay là người giáo dục. Ba cái vai trò đó rồi đó, thì có ba khía cạnh đó. Cái thứ tư đó là khía cạnh gọi là tạo ra cái văn hóa tu hành và cộng đồng người tu. Và mình có một cái vai trò rất rõ ràng gọi là community builder hay là cái người xây dựng cộng đồng. Và mình có những cái đặc tính mà rường cột mà lần trước mình đã nói rồi. Ba cái đặc tính đó, thứ nhất đó, là mình là người mà xây dựng cộng đồng phải có cái lòng vị tha. Mình vì cái cộng đồng chứ không phải vì mình, hay là vì quyền lợi hay danh vọng, hoặc là nhiều khi là mình vì sự sinh tồn của mình mà mình muốn làm lãnh đạo. Cái điều kiện thứ hai đó là mình phải hiểu thế nào là servant leadership, tức là một sự lãnh đạo mà khi mình lãnh đạo người ta đó có cái năng khiếu lãnh đạo, mà mình steward, tức là mình hướng dẫn người ta như thử mình là một người servant, tức là một người tôi tớ. Cho nên thường thường mình hay nghe nói là cái người mà làm việc cho chính phủ gọi là cái người mà tôi tớ cho nhân dân, civil servant. Thì cái servant leadership tức là người lãnh đạo mà đứng ở cái mức độ thấp nhất, chứ không phải là mình ngồi trên. Thì khi đó thì mình mới có cái đức được, và mình làm cho người ta thể nghe theo mình một cách dễ dàng. Người ta gọi là đắc nhân tâm. Nếu mà mình mà ngồi trên thì chưa chắc là mình phải đắc nhân tâm được. Cho nên cái servant leadership này đó bây giờ nó trở thành một trong những cái xu hướng rất quan trọng trong cái management, trong cái chiều hướng quản lý. Và nó cho thấy rằng cái người mà đi làm lãnh đạo cho một cái cộng đồng đó, phải có cái lỗ tai để lắng nghe, có con mắt để mà nhìn thấy cái chuyện tốt của cộng đồng, có con mắt để mà thấy rõ được những cái nhu cầu cần thiết của cộng đồng, và có cái chân để mà đi làm việc cho cộng đồng, cũng như bàn tay để phục vụ cho cộng đồng. Đó là những cái mà nó rất căn bản cho cái triết lý mà gọi là servant leadership, nghĩa là làm lãnh tù nhưng mà với cái tinh thần là phục vụ, hay là mình gọi là tối tớ đó. Bây giờ cái điều kiện thứ ba mà tuần trước mình đã nói rồi á, là cái người mà lãnh đạo và xây dựng cộng đồng phải là người không ngừng tiến hóa. Nếu mình mà ngừng ở một chỗ đó, không học hỏi thêm, không phát triển cái tâm lượng, không thay đổi cái vũ trụ quan cho nó mở rộng ra, thì từ từ đó mình sẽ chết cứng vào trong một cái vị thế là mình chỉ muốn tìm cái điều kiện an toàn cho cuộc sống mà thôi. Và mình trở thành rất dễ dàng đó, complacency, có nghĩa là an hưởng cái chuyện gì có đó và bảo vệ quyền hành của mình, thay vì là mình tiếp tục để mà phục vụ hơn. Thành do đó, cái người xây dựng cộng đồng nhiều khi cũng là người mà rất cần để mà tu hành cũng như tiến hóa và để làm gương. Đó những cái đặc tính mà mình đã nói kia trước. Bây giờ mình chỉ tóm tắt lại. Thì thưa các bạn đó, với bốn cái khía cạnh là từ tu, tu về người, cảm hóa người ta tu, tạo văn hóa và cộng đồng người tu, thì mình có bốn cái vai trò rất rõ ràng. Một là hành giả, hai là người good friend, good partner, hay là good family man, tức là trở thành một người bạn tốt, người đồng hành tốt, người gia đình tốt, người cột trụ gia đình, người thành viên tốt. Thứ ba là mình trở thành nhà giáo dục tốt. thứ tư là mình trở thành một người xây dựng cộng đồng tốt. Bây giờ đó, nếu như vậy thì đã đủ chưa? Thì tại ra trí huệ của các vị Phật, các vị Bồ Tát cho thấy rằng là cũng chưa đủ. Bởi vì có lẽ có một cái mà nó vô hình vô tướng, mà nó xảy ra, mà nó cần thiết lắm. Tức là mình gọi là cái phương tiện thiền xảo. Phương tiện thiền xảo là gì? Phương tiện thiền xảo thì dù như là bây giờ bạc muốn đi chùa đó, mà bạc không có xe hơi thì không tới được chùa. Rồi, nên cái xe hơi là cái phương tiện để mình đi đạt tới cái cứu cảnh mục đích. Bây giờ bạn muốn giúp cho những người mà đang đói, đang khát, mình không có đồ ăn mình cho người ta, mình cũng biết nấu ăn nữa, thì tại ra là mình không có cái phương tiện thiền xảo để giúp người ta đang đói khát. Bây giờ có một em bé đó mà đang muốn giúp làm sao mà giải được cái bài toán này, nhưng mình thì là không biết làm toán, cho nên mình có rất nhiều giờ mình làm toán không được, mà nói là bài toán là cộng trừ nhân chia mà mình làm không được, thành ra mình cũng khó giúp nó. Mà mình không giúp nó thì là mình nói như thế nó không nghe nữa bạn. Hoặc là có người đó thì họ rất sẵn sàng đó, là họ cho mình 15 cái bánh bao, nhưng mà mình lại không biết làm sao mà nói để mình xin 15 cái bánh bao đó. Nếu mình nhìn bánh bao mình không biết nói và thưa bạc cho con 15 cái bánh bao để con cho 15 người bạn đồng hành. Cho nên cái nói năng cũng là một cái phương tiện, cái năng khiếu mà nói. Và mình phải biết làm sao mà xin. Thành ra cái phương tiện ấy, nó quan trọng lắm. Là mình phải làm sao mà đạt tới cái mục tiêu đó. Đó là ý nghĩa của phương tiện. Bây giờ thầy xin nói một ý nghĩa phương tiện khác. Ví dụ, Đức Phật gọi là có cái thuần duyên và nghịch duyên. Thuần duyên tức là những cái phương tiện tốt để mình đạt tới. Thì dù như bây giờ đó, mình đi từ đây từ chùa mà người ta cho mình mượn chiếc xe hoặc là có người tài lái đó, thì là phương tiện quá tốt. Nhưng bây giờ nếu mà mình không có phương tiện đó, hoặc là người ta đưa cho mình chiếc xe mà chiếc xe nó hư rồi, nó xe là 1978, cái seat belt là gài vô không vô này, mà xe DMR 5 lần là mới nổ lần, mà chạy thì nó chạy 45 mai hàng giờ thôi bạn, chạy trên xa lộ nó chạy không được, cái phương tiện không tốt. Nhưng mình có sai được không? Mình cũng phải sai, đáng sai. Rồi, là tôi dễ hiểu. Bây giờ thì dù như là mình rất muốn tu hành, mình vào chùa đàng hoàng lắm, nhưng mà đùng một cái có một người đó, họ tới họ chửi mình, họ nói trời đất ơi, bạc mặc áo trang sao mà xấu xa như vậy, ở chùa này là chùa lớn, Phật lớn, thì bạc cũng mặc áo cho nó sạch sẽ, đẹp đẽ chút, sao mặc áo gì mà dơ mà rách mà chưa vả. Thì bắt đầu họ bắt đầu xỉ nhục mình. Thì bây giờ mình nên giận hay là nên vui bây giờ các bạn hả? Thì cái chuyện đó là nếu mà người ta mà chê bai như vậy đó, thì nó có hai khả năng xảy ra. Một đó, cái tâm mình động lại quá, nghe vậy mình buồn quá, thôi mình cởi áo mình về cho rồi, mình đi chơi chỗ khác là sướng hơn, khỏi bị chửi. Cái thứ hai đó là mình phải tìm cách mà cười và tiếp tục tới chùa để mà nghe kinh, tu hành, tụng niệm. Thì nếu mình chọn con đường thứ nhất đó, thì Đức Phật gọi rằng là mình không biết sử dụng cái lời mặn nhiệt của người ta. Tức là mình không biết dùng cái lời mặn nhiệt đó trở thành phương tiện. Nếu mình biết mà sử dụng cái lời mà người ta mặn nhiệt và sỉ nhục mình đó, và mình dùng nó để mà mình mở tâm đó, thì Đức Phật gọi rằng là mình biết dùng phương tiện. Và khi người ta chửi mắng như vậy thì Đức Phật dạy như vậy nè. Ồ, cũng như người ta đem đồ tới cho mình không lấy thì người ta đem đồ lại về lại thôi, lễ vật đó cũng vậy. Nếu mà người ta chửi mình đừng có nhận như cả, mình mỉm cười thôi, thì người ta sẽ đem cái lời mày mắng chửi ra về lại với họ. Thí dụ, cái đó là cách sử dụng phương tiện, dùng cái pháp để mà chuyển hóa sự suy nghĩ của mình và biến tất cả mọi chuyện tới với mình đó, trở thành phương tiện, tức là làm cho tâm mình lúc nào cũng mở ra cả. Bây giờ một thí dụ khác. Thí dụ như là cái bác này đó, bác nói ô thưa thầy, dạ con nghèo quá. Ồ, bác nghèo sao? Dạ con nghèo quá, con không thể nào mà mỗi tuần con tới con cúng dường cho thầy 20 được, con nghèo quá. Và vì con nghèo quá con không cúng dường được, cho nên con buồn, mỗi lần con lên chùa con lụi thụi chỗ rồi con về, vì con cảm thấy là con không bằng ai cả. Tại ra là cái quan niệm mình phải cho, phải cúng dường, thì mình nợ mặt nợ mày được. Và nghĩ rằng là cái đồng tiền nó có cái giá trị lớn, là mình so sánh cái đồng tiền mình, đồng tiền người ta mình nhỏ hơn thì mình buồn. Cái đó Đức Phật gọi là thiếu phương tiện trong sự suy nghĩ, thiếu phương tiện về cái nhận định cái giá trị. Nhưng mà nếu mà đối với cái bác này thì bác nghĩ rằng đó, mình tới và mình tu hành và mình có thể đem cái công sức mình tu ra mình hồi hướng những người khác, thì cái đó nó giá trị còn hơn là tiền bạc nữa. Nhưng mà nếu mình nghĩ như vậy được thì tự nhiên mình sẽ vượt qua cái mặc cảm giàu với nghèo. Do đó mặc cảm là cái làm cho tâm mình đóng lại. Khi mà mình biết sử dụng những chuyện xung quanh để mình không còn mặc cảm thì mình gọi là biết sử dụng phương tiện. Cho nên cái chuyện tu hành không phải là do nghèo giàu với nghèo, mà mình biết làm sao thay đổi cái giá trị quan, thay đổi cái sự suy nghĩ, và mình không ngừng để cho tâm mình mở rộng và khai mở, thì tự nhiên đó, cuộc sống của mình đó, lúc nào cũng gọi là trôi chảy vô ngại cả. Đó là cái ý nghĩa của cái chữ phương tiện. Bây giờ đó, khi mà mình đi tu con đường Bồ Tát đó, thì mình phải tu cái phương tiện. Thế nào là tu phương tiện? Là tu làm sao đó để cho tâm mình đừng có động. Mình như thế nào đó tâm lúc nào mở ra được cả. Thì bây giờ có những cái điều kiện mà nó rất là quan trọng trong cái để cho tâm mình mở. Và cái điều kiện này đó, nó giúp cho mình tự tu, dạy người ta tu, tu về người hoặc là tạo dựng văn hóa tu đó dễ dàng hơn. Thì những cái phương tiện này đó, là những cái là mình cần nên tu. Bây giờ một cái chuyện thí dụ như các bạn biết này, mình mà không đánh được computer, mà không gửi email được đó, thì các bạn biết người ta cũng khó tìm mình lắm, và mình cũng khó liên lạc với người ta lắm. Cho nên mình cần có một cái mình gọi là computer literacy đó, tức là cái hiểu biết mà căn bản nhất về những cái kỹ thuật của thời đại. Đó là một phương tiện. Bây giờ đó, mà bạn biết email được đó, thì là tự nhiên là bạn sẽ đọc email được. Đọc email được thì bạn sẽ thấy rằng có nhiều người họ muốn liên lạc với mình ở xa, họ dễ dàng hơn. Thì đó là một cái phương tiện. Cho nên đó, mình đang nói về cái kỹ thuật đó nè. Tức là mình thấy rằng kỹ thuật tái ra là một cái phương tiện để mà giúp cho con người mình đó, có thể đạt được mục tiêu dễ dàng hơn. Và bây giờ các bạn thấy đó, thì dù như là bây giờ đó mình muốn đi học đào bên Âu Châu đó, thì nhiều khi đó mình cũng phải cần đi tàu bay, chứ còn đi bộ qua thì chắc là bạn đi 3 năm thì cũng chưa tới ra khỏi nước Mỹ đó bạn. À, do đó đó cái kỹ thuật nó quan trọng. Và khi mà mình nói là mình tu phương tiện là mình tu làm sao đó mà có những cái kỹ thuật, có những cái nghệ thuật, có những cái phương tiện, có những cái cách thức đó để mình có thể tâm mình mở ra hoài và mình đạt tới cái mục tiêu là mình học được đạo. Thì cái học đạo đó các bạn biết rằng đó, học đạo là gì? Là làm cho cái đạo mình đó, nó hiện hiện. Mà cái đạo là cái gì? Là cái sự khai mở của chân tâm. Thế nên nói tóm tắt đó, thế nào là tu phương tiện? Tu làm sao sử dụng những cái chuyện mà xung quanh đó, làm sao mà cái tâm mình nó có thể mở được, đừng đóng. Các bạn biết có những cái chuyện nó làm cho mình đóng, như thầy lại cái thí dụ như hồi nãy là chuyện email. Bạn nói thưa thầy, con không cần email, tâm con cũng mở như thường. Nhưng mà nhiều khi cái tâm nó mở nhưng mà cái trí thức của mình nó đóng là vì sao bạn? Người ta email nói chuyện với nhau, người ta nói ok ngày mai đó thì chùa sẽ đóng cửa 8 giờ tối. Nhưng mà mình không biết nữa, vì mình không có email được nữa bạn, mình không biết vặt bằng email được nữa, mình không biết gửi email nữa. Cho nên 9 giờ tối mình mới tới, thì chuyện gì xảy ra? Là mình thiếu phương tiện, mình tới 9 giờ, 8 giờ đóng cửa rồi, thì có giận bạn, chắc là cũng giận chứ. Cho nên là cái phương tiện nó làm giảm đi những cái friction, những cái chướng ngại. Bởi vì giảm cái chướng ngại cho nên mình không cần phải có những thử thách quá lớn. Và đó là cái lý do mà tại sao Bồ Tát thường thường tu rất nhiều phương tiện. Bây giờ các bạn nhìn cái văn hóa của cái đời bây giờ đó, là thường thường á, là cái người Tây Phương, là bao gồm là người Hoa Kỳ, người Mỹ đó, là họ làm đủ phương tiện cả. Họ tạo ra cái phương tiện, tạo ra cái công cụ để mà đạt tới cái mục tiêu. Đó là cả một cái khoa học. Và cái khoa học là cái khoa đó không những tìm tới cái chân lý của vũ trụ, mà tạo cái phương tiện để mình có thể cảm nhận và cải thiện cuộc sống của mình. Thành do đó cái đề tài mà tu phương tiện này là một đề tài rộng lớn vô cùng. Và nó là một trong những cái đề tài mà một người theo cái đạo Bồ Tát phải lấy nó làm đầu. Tính do đó các bạn biết á, hồi xưa Đức Khổng Tử đó, khi mà ngài mà dạy học trò đó, thì ngài nói là mỗi người học trò đó phải cần biết những cái chuyện căn bản như sau. Thứ nhất là phải biết viết, vì không ai biết viết, chuyện học viết không ai biết viết cả. Phải biết viết, đọc được. Ngài nói làm sao? Làm sao mà biết được bằng cung? Vì cung á, bằng cung á, là cái gì? Là sự tập trung, chú ý. Tại không thì cái đầu óc nó tạng màng ra. Thế nên ngài nói phải biết bằng cung. Nó không phải là một cái khóa mà để mà mình giải trí. Bằng cung. Tập làm sao mà chú ý được. Ngài nói có một căn bản nữa, một phương tiện căn bản là cái gì? Tập cưỡi ngựa. Tại sao vậy? Tại vì đi bộ lâu quá trong lúc đó, đó thì cái cưỡi ngựa đó là mình đi khắp tất cả mọi nơi, và cưỡi ngựa giúp mình có cái khả năng làm sao đó mà có thể liên hệ với một con vật, ví dụ là con ngựa. Thì đặc biệt cưỡi ngựa không phải là mình lên mình ngồi mình cưỡi, mà có thiết lập mối quan hệ của mình với con ngựa đó, và do đó, đó làm cho mình đó có cái sự quan hoài hơn. Cho nên cưỡi ngựa không phải là một cái chuyện dễ đó các bạn. Và cưỡi ngựa đứng trên lưng ngựa, nằm ngang lưng ngựa, nằm phải dưới bụng ngựa, rồi nhảy lên mà lăn một vòng rồi ngồi xuống lại, những cái kỹ thuật đó đều là cái kỹ thuật mà tự mình làm chủ được chính mình. Rồi ngài nói chuyện như nữa các bác, ngài nói là biết viết này, biết bằng cung này, biết cưỡi ngựa này, nhưng mà có một chuyện nữa, phải biết âm nhạc. Tại âm nhạc là biết được hài hòa trong tâm mình, chứ không thì mình giận dữ hoài. Và thường thường người mà hiểu biết âm nhạc mà sâu sắc đó, thì cái lời nói nó không có bộc bằng, không có bộc thảo, không dịu dàng, nhẹ nhàng vô cùng. Cho nên ngài nói, ơ, đó là phương tiện nha, các con phải học làm sao mà ta biết được cái âm nhạc cho nó rõ ràng. Nhưng mà về đủ chưa? Chưa, bây giờ phải biết lễ nghi. Lễ nghi là gì? Là những cái quy tắc mà lễ phép với chính mình và lễ phép với người khác và lễ phép với ông trời. Đó là những cái mà căn bản để mà mình có khuôn phép, do đó mình không có trở thành một con người mà gọi là vô học, vô lễ, mà mình trở thành một con người đó rất là văn hóa. Và nếu mà mình biết được cái lễ này, mình biết được cái nhạc này, mình biết được là thi tức là viết văn này, mình biết được cưỡi ngựa này, biết bắn cung này, nhưng mà có một cái biết rất là quan trọng, gọi là số. Số tức là gì? Tức là cái sự chính xác của những con số. Sự chính xác đó bây giờ đó mình diễn dịch là kỹ thuật khoa học, là biết được những cái chuyện gì mà nó chính xác vô cùng. Hồi xưa đó người ta biết dùng cái chữ số này, người ta đoán cái thiên văn, đoán cái số mạng, bị qua tử vi đậu số hồi xưa đó. Nhưng bây giờ thì không phải như vậy bạn. Bây giờ mình biết cái chuyện kỹ thuật khoa học, và do đó đó là những cái phương tiện cho mình biết được. Và các bạn biết là nhiều khi đó những cách tính giờ của mình hồi xưa đó thì nhiều khi nó không chuẩn đấy. Bây giờ mình có máy để mình tính, nhưng mà việc sử dụng máy là một cái phương tiện. Và đó là những cái đó Đức Khổng Tử hồi xưa đó dạy người, ngài nói rằng là muốn mà làm cái đạo Quân Tử cái dễ đó, thì nhiều khi mình biết những cái chuyện mà gọi là nó phụ thuộc như vậy. Thành do đó phương tiện là những cái gì? Tu phương tiện là tu những cái chuyện phụ thuộc, không phải là tu chuyện thiên định, chuyện phụ thuộc. Nhưng chuyện phụ thuộc đó đó nó làm giảm thiểu những chướng ngại và làm cho cái tâm mình cởi mở không ngừng, và cuối cùng làm cái chuyện tu hành chân chính của mình được thành tựu. Thành do đó cái tu phương tiện này nó quan trọng lắm các bạn. Và nhiều khi đó mình phải bỏ rất nhiều thời giờ mà tu. Bây giờ đó có người nói như thế, thầy, con là cái nghề con là chỉ là cái nghề chuyên làm nghề thợ mộc thôi, thì bây giờ con làm sao con tu? Hồi xưa Đức Phật có kể cái chuyện rằng là con người thợ mộc mà tới hỏi ngài làm sao tu, muốn xuất gia. Đức Phật nói không, con chưa nên xuất gia. Cái chuyện thợ mộc của con có thể ngộ được cái đạo lý trong chuyện thợ mộc của con. Thì cái vị thợ mộc này đó, cái vị mà làm một carpenter này đó, mới ngạc nhiên hỏi như vậy thì con làm sao mà tu. Thì ngài nói như vậy này, con người cũng như khúc gỗ vậy, sử dụng cái khúc gỗ đó nó cũng phải có cách. Cái gỗ mà cứng thì con làm cái bàn ghế, gỗ mà mềm quá đó thì con lại uốn nắng, gỗ mà nó khô quá đó thì con lại dùng làm củi, gỗ mà mục rồi thì con không dùng được gì cả. Và khi mà con cắt gỗ ra đó thì mỗi cái đầu gỗ nó phải sát hợp với nhau, cũng bởi như người với nhau vậy đó. Người mà nói chuyện với nhau, sống với nhau thì cũng phải sát hợp như thử là hai cái ngàm đó. Thì Đức Phật giải thích ra cái chuyện đạo lý của cái nghề thợ mộc khiến cho cái vị này đó giác ngộ rằng nó tại ra cuộc sống làm người, sống làm đạo nó có sự tương hợp với nhau. Do đó đó, mình ở cương vị nào, ở chức vụ nào, ở nghề nghiệp nào cũng có thể tu hành được. Và cái nghề của mình chính là một cái phương tiện để tu. Có điều mình có như Phật mà nhận ra được cái điểm tốt, cái điểm mà sâu sắc, cái triết lý mà thâm sâu của nghề mình hay không. Thành do đó mình phải sử dụng cái trí huệ cũng như làm sao mà hiểu được cái triết lý thâm sâu của nghề mình, thì mình biến cái chuyện mình làm là một cái phương tiện. Chứ không phải là tu hành là mình phải trở nên một người xuất gia. Mình có thể ở bất kỳ cái nghề nghiệp nào và bất kỳ cái dạng nào, ở bất kỳ lúc nào. Mình phải sử dụng cái nghề của mình đang làm, cái vị trí của mình đang làm, cái chức vụ mình đang có và cái thời cơ mình đang ở để mình tu. Thì đó gọi là sử dụng cái phương tiện, chứ không phải rằng là mình phải cào đầu vào chùa tu. Và đó là cái ý nghĩa mà sơ khởi mà trọng yếu nhất của cái năm phạm trù tu hành của vị một người theo đạo Bồ Tát.
Quý vị đang theo dõi buổi thuyết giảng của thầy Hằng Trường về mô hình tu đạo Bồ Tát của thế kỷ thứ 21. Mai Khanh xin được cảm ơn thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Kính thưa quý vị, nếu quý vị thính giả muốn góp ý về đề tài này, xin email về thầyhangtruong@yahoo.com. Chương trình Radio Khai Tâm hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Lê Danh Gia ở Los Angeles.
Để kỷ niệm năm thứ tư ngày thành lập Hội Từ Bi Phụng Sự San Jose, kính mời tất cả các bác, các anh chị và gia đình đến tham dự tại Turley Library Community Room số 880 Turley Road, San Jose vào ngày Chủ nhật 24 tháng Giêng năm 2010 từ 11 giờ sáng đến 2 giờ 30 chiều. Chương trình sẽ có nhiều thức ăn chay potluck, nhiều trò chơi vui, giải thưởng và những chia sẻ về kinh nghiệm tập luyện càng khôn thập linh và dưỡng sinh thập huyền của các học sinh. Để biết thêm chi tiết xin liên lạc chị Minh Tâm 408-838-9084 hoặc chị Liên Huỳnh 408-621-6867 hay email về compassflash@yahoo.com. Xin vui lòng mang theo bát đĩa.
Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin kính mời quý vị thính giả nhớ đón nghe chương trình Radio Khai Tâm với thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Mai Khanh xin kính chào tạm biệt.